chẳng phải không chúng tỳ kheo mà nói kia không, chẳng phải nhà nhà tánh không, cũng chẳng phải tỳ kheo tánh không, chẳng phải chỗ khác không voi ngựa, ấy gọi là tất cả pháp tự tướng, kia nơi kia không kia, ấy gọi là bỉ bỉ không, đây gọi là bãi thứ không. Cái bỉ bỉ không là cái không rất thô, ông phải xa lìa. Cái bỉ bỉ không là nói một cách đơn giản, nói như cái không cái này mà không phải không cái kia. Thí dụ như trong giảng đường tôi đương giảng, tất cả quý vị ngồi ở đây thì trong đây có chư tăng chư ni, nhưng mà không có những người rượu thịt, không có những người cờ bạc, phải không? Như vậy thì không có người rượu thịt, không có người cờ bạc, chứ không phải không có tăng ni. Không cái kia chứ không phải không cái này, không là không cái này chứ không phải không cái kia. Vì vậy mình nói như trong cái nhà Lộc Tử Mẫu, lúc Đức Phật đương giảng, không có voi ngựa trâu dê, nhưng mà không phải không có chúng tỳ kheo, cũng không phải không có cái nhà, nhà có tỳ kheo mà không có những cái khác. Thì như vậy cái không này là cái không nó còn đối đãi, không có mặt chứ không phải là cái đó tánh nó không. Vì vậy cho nên Phật nói cái không này nó thô, không nên theo. Nơi kia không đây, nơi đây không kia, nên nói bỉ bỉ không. Như nhà Lộc Tử Mẫu không voi ngựa trâu dê, chẳng phải không chúng tỳ kheo mà nói kia không, đây là nghĩa bỉ bỉ không. Xong nhà Lộc Tử Mẫu tuy không voi ngựa trâu dê mà chẳng phải không chúng tỳ kheo, như nhà chẳng phải không tự tánh nhà tỳ kheo, chẳng phải không tự tánh tỳ kheo, tức là xác nhận có nhà có tỳ kheo. Nhà Lộc Tử Mẫu không voi ngựa, cũng chẳng phải chỗ khác không voi ngựa, đây là tất cả pháp không tha tướng, chẳng phải không tự tướng. Nói chính bỉ bỉ không này là không tha tướng chứ không phải không tự tướng. Cho nên bỉ bỉ không rất khô vô nghĩa, nên phải xa lìa. Nghĩa là ngoại đạo chấp không, chẳng giống chánh pháp của ta, có tháo nghĩa không, ngay nơi đó liền lìa tất cả tập khí kiến chấp có không, là không có, không tha tánh, mà chẳng phải không tự tánh. Như vậy thì cái bỉ bỉ không, nó chỉ không tha tánh, chứ còn nó vẫn có, còn chấp có tự tánh. Đó là cái nghĩa bỉ bỉ không. Thôi nghĩ.
Nguyện gì thế?
Trước nói về bốn tướng. Trước hết nói về tướng vô sanh. Đại huệ chẳng tự sanh, chẳng phải chẳng sanh, trừ người trụ tam muội, ấy gọi là vô sanh. Thì câu Phật nói quá đơn giản, chẳng phải tự sanh, chẳng phải chẳng sanh, trừ người trụ tam muội, ấy gọi là vô sanh. Chẳng phải tự sanh là để nói rằng tất cả các pháp ở thế gian này không có pháp nào mà tự nó thành ra một pháp được, mà phải đủ duyên hợp nó mới có. Cho nên không phải là tự sanh, không tự sanh mà đủ duyên hợp thì có. Cho nên chẳng phải chẳng sanh, thì chẳng phải chẳng sanh tức là có sanh khi nào đủ duyên hợp, chứ còn bản thân nó không sanh ra được, đợi đủ duyên mới có. Như vậy cho nên nó chẳng tự sanh, chẳng phải chẳng sanh. Trừ người trụ tam muội ấy gọi là vô sanh, trừ những người trụ trong cái thiền định hay là trong cái chánh định thì những người đó mới thấy được cái lý vô sanh ấy gọi là vô sanh. Đây giải thích chẳng tự sanh là tự thể vốn vô sanh tánh, tức là tự thể nó là cái tánh không sanh. Chẳng phải chẳng sanh là nhân duyên hội ngộ in tuồn sanh tương tục, mê tỉnh chưa hết không thể nói không, thể vọng vốn rỗng thì sanh cũng chẳng phải có. Ở đây nói một cái ví dụ cho dễ hiểu, như cái nhà, cái gì sanh ra cái nhà? Tự cái nhà thành cái nhà có không? Nó không có tự cái nhà mà thành được cái nhà. Như vậy thì tự cái nhà nó là không sanh, phải không? Vì tự nó không thể thành hình. Vì vậy mà nói tự thể nó giống không đó, giống vô sanh. Nó tự thể nó là không sanh, nhưng mà bây giờ đủ duyên hợp thì gọi đó là cái nhà. Như cái nhà đó là mình nói cái tổng thể của nhiều thứ duyên hợp lại. Như vậy thì bản thân cái nhà không tự sanh, thì các duyên hợp lại thì in tồn như có sanh. À, như vậy thì các duyên đó, ví dụ như gạch, xi măng hay là gỗ vân vân, những thứ đó nó có tự sanh không? Có tự sanh được không? À, gạch cũng không tự sanh, rồi xi măng cũng không tự sanh, rồi tới gỗ tới gì cũng không tự sanh. Thì như vậy bản thân cái nhà không tự sanh, các duyên hợp thành cái nhà, những duyên đó cũng không tự sanh. Như vậy cái nhà là vô sanh, vì không tự sanh tức là vô sanh, thì các duyên hợp không tự sanh cũng là vô sanh. Như vậy thì tất cả pháp ở giữa này có cái nào phải vô sanh không? À, như vậy thì mới thấy rằng mê thì mình thấy các pháp như có sanh thiệt, nhưng mà ngộ rồi thì thấy các pháp không có tự thể. Bởi không có tự thể cho nên không tự sanh, và không tự sanh tức là vô sanh. À, như vậy cho nên dẫn lời bài kệ trong Trung Quán nói, nên nói pháp nhờ duyên sanh ra, ta nói tức là không. Đó, nghĩa là cái pháp gì mà do nhân duyên sinh ra thì cái pháp đó là không có thực thể, không có tự sanh. À, đây tên vô sanh, chẳng phải trụ sa muội mà nói vô sanh. Không phải mình ở trong thiền định rồi mới nói là vô sanh, ngay trong khi mình còn mê, còn thấy môn pháp. Mà nếu mình biết rõ cái bản chất của môn pháp là không sanh, thì đó là đi đứng nằm ngồi đối duyên xuất cảnh vẫn là vô sanh, phải không? Như vậy mình có sanh không? Có sanh không? Thì rõ ràng mình có sanh chứ, phải không? Nếu không có sanh thì làm sao có mặt ở đây? Thì ở đây mình có mặt tức là mình có sanh, phải không? Bởi mình có sanh chứ mai kia mình mới có tử. Thì đó là cái nhìn của Phật Phu. Chứ còn nếu cái nhìn của trí tuệ thì khi chúng ta đang sanh đây thì thực ra là duyên hợp tạm gọi là sanh. Còn mai kia gọi là tử, đó là duyên ly tán tạm gọi là tử. Chứ còn cái sanh này cũng không có cái thể sanh thực, cái tử cũng không có cái thể tử thực. Tại sao vậy? Vì duyên hợp đủ thì gọi là sanh, duyên rời ra thì gọi là tử. Chứ còn bây giờ lấy cái bản chất của con người là tứ đại, tứ đại thì tứ đại đó có sanh có tử không? Như mình đương sống đây, mình ăn cơm, mình uống nước, mình hít thở. Hít thở đó là gió, ăn cơm là đất, uống nước là nước, rồi có sự ấm trong người là lửa. Thì như vậy trong khi đất nước gió lửa hợp lại thì mình thấy là sanh. Thì khi mà nó ly tán ra thì mình gọi là tử. Nhưng bản thân đất nước gió lửa có sanh và có tử không? Có không? Thì mình còn đây thì nó tụ lại nơi mình, đủ bốn cái thứ đó thì mình gọi đó là sanh. Mai kia mình tử, tức là mình chết đi thì bốn thứ đó tan ra gọi là tử. Chứ bốn thứ đó nó có, mới có và mới và mất luôn, có không? Nó đâu có cái mới sinh và có cái diệt tận, phải không? Nghĩa là khi mình chưa có thì bốn thứ đó có không? Nó cũng có, nhưng có mà nó chưa tụ lại, phải không? Rồi tới chừng mình chết đi thì mấy thứ đó hết chưa? Bởi vì mình mượn bao nhiêu cái không khí thì tới chừng gần chết thì mình đem nó theo hay sao? À, mình trả ra hết, mượn nhiêu là trả ra hết nhiêu, uống cho bao nhiêu nước rồi tới đó nó cũng thấm ra hết, phải không? Còn đất thì nó tụ lại thành đất. Thì như vậy thì rõ ràng đất nước cho lửa nó có sanh có tử gì đâu, phải không? Nghe gì trước mình nó vẫn có, sau mình nó vẫn còn, nó đâu có hết. Thì như vậy nói gì là sanh là tử? Mà cái sanh tử là cái gì? Chẳng qua cái tướng duyên hợp đủ thì gọi có hình có tướng, ở đó là sanh. Duyên ly tán nó hoại cái tướng nó đi, ở đó là tử. Thì chỉ là cái tướng duyên hợp có và tan, chứ còn sanh tử nó không có thiệt. Vì tất cả cái duyên đó nó đâu có hết. Như vậy hiểu được tất cả pháp nó không có thực thể, đợi duyên hợp mới có, cho nên nói nó là không sanh, vô sanh. Như vậy thì nếu chúng ta thấy rõ các pháp như vậy là chúng ta tỉnh, còn nếu không thấy rõ vậy là chúng ta mê. Bởi vậy cho nên khi mà duyên tụ hội có chúng ta thì chúng ta cho mình là thiệt, rồi duyên ly tán và hoại chúng ta mất đi thì đó nói là chúng ta hết, nhưng mà sự thật nó không có hết. Lìa tướng tự tánh, lìa tướng tự tánh tức là cái không có cái thực thể của tướng. Lìa tự tánh tức là vô sanh, tự tánh tức là cái thực thể đó, thực thể của nó. Lìa cái thực thể của nó tức là vô sanh. Lìa tự tánh thì sát na tương tục lưu trú và dị tánh diệt. À, sát na nó sinh diệt liên miên đó, tương tục là liên miên, nó trôi chảy mãi, là cái tánh khác hiện ra. Tất cả tánh lìa tự tánh, tất cả tánh tức là tất cả sự vật đều không có thực thể, gọi là lìa tự tánh. Tất cả sự vật đều không có thực thể cho nên gọi là lìa tự tánh. Thế nên tất cả tánh ly tự tánh, tức là tất cả sự vật nó đều không có cái thực thể của nó. Lìa tự tánh là mật chỉ vô sanh. Nếu mà mình thấy tất cả sự vật không có thực thể thì đó là vô sanh chứ gì. Cho nên lại nói tức là vô sanh. Chỉ không tự tánh thì chính khi sanh là chẳng sanh. Biết tất cả pháp khi tụ hội có, không có thực thể thì đó là sanh, tức là vô sanh. Tuy tương tục lưu trú mà sát na chẳng dừng. Tuy nó có cái hình dáng tương tục đó nhưng tình sát na nó dời đổi, tướng biến dị hiện, tướng nó đổi dời hiện ra. Nên biết tất cả tánh lìa tự tánh, bởi vậy nên biết tất cả pháp nó là lìa tự tánh. Như thân mình hiện giờ mình có, gọi đó là tương tục lưu trú. Tương tục lưu trú tức là nó tiếp nối liên miên, rồi sắc nó tình sát na không dừng. Như thân mình sống thì từ cái thỏ nhỏ mình có 1-2 kg gì đó, phải không? Lần lần cái nó tăng trưởng lên cho tới mấy chục ký. Tới chừng 60-70 cái nó tóp lại lần lần, phải không? Lần lần rồi cái nó hoại. Thì như vậy cái mạng sống hay là cái thân này nó luôn luôn là một dòng tương tục, nó đổi thay từng sát na, nó không có cái dừng lại. Mà cái nó luôn luôn đổi thay, liên tục đổi thay, thì cái liên tục đổi thay có cái gì là thực thể của nó đâu, phải không? Nếu là thực thể thì nó nguyên vẹn, nó không có đổi thay. Mà đổi thay thì không có thực thể. Bởi không có thực thể cho nên nói nó là tương tục lưu trú mà sát na chẳng dừng. Bởi không dừng cho nên mới là cái tướng nhỏ thành tướng lớn, tướng lớn rồi già thành tướng bại hoại. Nó luôn luôn là đổi thành tướng khác, nó không dừng ở một cái tướng nào hết. Đó là để chỉ cho sự vật từ con người cho tới muôn vật ở giữa thế gian này, không có một cái nào mà nó đứng nguyên vẹn một cái hình thức từ thủy chí chung, phải không? Nó luôn luôn làm dòng đổi thay sinh diệt. Bởi đổi thay sinh diệt cho nên tướng nó đổi khác luôn luôn, nó không dừng. Bởi vậy mà nó không có cái thực thể cố định nào hết. À, vì vậy mà nói không có tự tánh, hay là nói lìa tự tánh. 402 à, thế nào là 02? Nghĩa là tất cả pháp như lạnh, nóng, dài, ngắn, đen, trắng. À, đại huệ, tất cả pháp 02 chẳng phải đây niết bàn, kia sinh tử, chẳng phải đây sinh tử, kia niết bàn. Vì tướng khác, nhân khác mà có tánh, ấy gọi là 02. Như niết bàn, sanh tử, tất cả pháp cũng như thế. Thế nên không, vô sanh, 02, lìa tướng tự tánh, nên nó phải tu học. À, đây là nói bốn tướng, đầu là không, thì cái không nó giảm trước rồi. Đây nói vô sanh, lìa tự tánh, tướng tự tánh và 02, ba cái sau. Bây giờ nói 02, nói 02 là sao? Nghĩa là tất cả pháp như lạnh, nóng, dài, ngắn, đen, trắng, tất cả đó đều là 02. Tại sao đen khác, trắng khác mà nói 02? Dài khác, ngắn khác, lạnh khác, nóng khác mà nói 02? Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta thử nói đen trắng là 2 hay là 1? Hai là một, trắng khác đen khác tự là phải hai rồi chứ, phải không? Mà tại sao đây lại nói 02? Như vậy thì cái đen đó trước nó nguyên là đen hay sao? Vải đen mà mình mặc đó trước nguyên nó là đen hay sao? Vải vàng mà mình mặc đây trước nó là vàng, phải không? À, như vậy thì trước là trắng, chỉ nhuộm nó thành đen, phải không? Thì còn không nhuộm thì nó còn trắng. Thì cái thể nó không phải là đen à, mà vì nhuộm nó thành đen. Chứ còn thể nó đâu phải là đen. Từ bông gọt là từ bông vải mà nó kéo ra để mà dệt thì nó đâu có đen, mà nó cũng đâu có vàng, đâu có phải màu gì, phải không? Nó chỉ là trắng. Nhưng mà khi ta cần đen thì nhuộm đen, cần để trắng thì để trắng, hoặc là cần màu vàng thì nhuộm vàng. Thì như vậy các thể nó nguyên 02, mà tùy duyên nó thành có thứ này thứ kia, dường như hai, phải không? Như vậy thì thực thể nó đâu phải là hai. Đó, đó là nói đen trắng. Bây giờ nói dài ngắn. Dài ngắn là hai là một. Nó học trung quán thì chúng ta thấy, thì tôi thường nói cái dài cái ngắn nó không có cái thể cố định gì hết. Bây giờ chúng ta lấy một cái cây tre 3 thước, nó về dài 3 thước mình để, rồi có cây tre khác về dài 2 thước mình để, hai cây để cạnh bên thì cây nào dài cây nào ngắn? À, cây 3 thước là dài, cây 2 thước là ngắn. Bây giờ đem cây 2 thước ra để gần một cây 1 thước thì cái tên dài hồi nãy, bây giờ ở bên ngắn hồi nãy, bây giờ nó thành gì? Dài, khách cái mẫu thước nó thành dài rồi. Thì nói nó thật là dài hay thật là ngắn? Nếu đối với cây 3 thước nó gọi là ngắn, đối với cây 1 thước nó là dài, phải không? Đó. Như vậy còn cây 3 thước mà nếu để gần cây 5 thước thì nó là sao? Hồi nãy nó là dài, bây giờ nó lại ngắn. Thì giờ cái dài ngắn nó có cái thể cố định gì không? Nó không có thể cố định, tùy cái đối đãi mà lập, phải không? Đối đãi mà lập chứ nó có cái lạnh nóng, ở nó có cái thể dài ngắn nhất định gì? Mà thế gian nó cái này nhất định dài, cái này nhất định ngắn, nói vậy đó là trúng hay trật? À, nói vậy đó là một cái lối nói gọi là cố chấp vô lý à, mà mình luôn luôn là sống trong cái vô lý đó. Nghĩa là thấy cái này dài theo cái nhìn của mình, cái này thật dài. Yeah. Còn nó thấy ngắn theo cái nhìn của mình, nó cái này thật ngắn, nhưng mà có cái thật dài thật ngắn ở đâu? Chẳng qua là đối đãi trong cái chỗ đó, những cái ngắn thì gọi nó là dài, những cái kia dài thì gọi nó là ngắn thôi. Yeah. Bây giờ nói dài ngắn là qua cao thấp. Bây giờ giả sử như có chú nào đó về cao 1.5 thước, đứng gần chú về cao có 1.4 thước, thì chú về cao thứ tư thì lại chú này thấp lùn thì chú kia là cao, phải không? Mà chú thứ năm nó mà lại đứng gặp chú nào thứ bảy thì sao? Thì chú trở thành ra lùn, chú kia cao, phải không? Như vậy thì cái lùn cái cao đó tùy cái đối đãi so sánh, nó không có thiệt à, tùy theo cái nhìn để đối đãi mà lập ra dài ngắn cao thấp, chứ có thiệt gì đâu. Bây giờ tới cái lạnh cái nóng, lạnh nóng có thiệt không? Lạnh nóng thì nó cũng là tùy duyên. Ví dụ như mình bây giờ đưa hầm được như vậy thì gọi đó là nóng, phải không? Rồi bất thành có thể ồ tới cái lúc đó sao mát. Như vậy thì cái nóng cái mát nó tùy duyên, là miễn có duyên mà hầm khí hậu bức thì lúc đó mình gọi là nóng. À, nếu khí hậu nó mát lại và từng mưa trước thì nó phải là mát, nó tùy cái duyên, nó đổi luôn luôn, không có cái thể cố định nào hết. Đó là mình nói mà trong người mình cũng vậy. Ví dụ mình đưa nóng tới cao 36, 37 độ, 38, 39 gì đó, cái rồi ai cho thuốc gì mát mình uống hồi cái sao ngừng xuống lại, thì như vậy nóng cũng không có cố định mà mát cũng không có cố định, tùy theo cái duyên nó đổi thay luôn luôn. Như vậy thì nói một cách dễ hiểu hơn, trên phương diện đối đãi thì nó không có cái pháp cố định, phải không? Nó là không có cái pháp cố định. Bởi vậy cho nên ở đây nói tất cả các cái pháp ở thế gian này không có cái dài ngắn, tướng dài ngắn ngắn nhất định, mà cái hai tướng là hai tướng đối đãi, mà đối đãi đều là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên gọi là không hai à. Không hai người ta tưởng là một, phải không? Phải một không? Nếu nói không hai rồi nói là một, lạnh nóng là một, được không? Trắng đen là một, được không? Nghĩa là chẳng qua là nói không hai là để phá cái chấp hai là thiệt, chứ đừng cứ nghĩ là một. Chứ nghe nói không hai thì tưởng một, đó là một cái tưởng sai lầm. Như vậy thì từ cái đó mà đưa tới cái chỗ Phật nói chẳng phải đây niết bàn kia sanh tử, chẳng phải đây sanh tử kia niết bàn, vì tướng khác nhân khác mà có tánh, ấy gọi là không hai à. Chẳng phải đây niết bàn kia sanh tử, bởi vì mình nói niết bàn là không sanh, sanh tử là có sanh, phải không? Có sanh tử, bởi có sanh tử cho nên có cái không sanh gọi là niết bàn. Như vậy thì nếu biết các pháp nó không tự tánh, không tự tánh thì sanh tử có thiệt không? Sanh tử không thiệt thì niết bàn có thiệt không? Cũng không thiệt. Bởi vậy cho nên cái đối đãi sanh tử lập là niết bàn, mà sanh tử đã không thiệt thì cái tên niết bàn cũng không thiệt. Như vậy thì tại sao không thiệt? Vì tướng khác nhân khác mà có tánh. Nếu nói nó thiệt á, thì sanh tử phải có tướng riêng của sanh tử, niết bàn phải có tướng riêng của niết bàn. Bởi vậy cho nên gần đây chúng ta có cái lối chấp nói niết bàn á, thì nghĩ rằng có một cái nơi nào đó cố định để cho mình tới đó mình an hưởng, mình vui thú, cho nên đó là có tướng á. Chấp như vậy là có tướng, hai tướng. Sanh tử là cái chỗ đau khổ, niết bàn là cái chỗ an vui, hai cái chỗ đối đãi nhau, thì đó là cái hiểu lầm. Cho nên ở đây nói vì tướng khác nhân khác mà có tánh à, ấy gọi là không hai. Bởi vì sanh tử không có tự tánh sanh tử, niết bàn không có tự tánh niết bàn, như vậy cho nên gọi là không hai. Nếu nói có hai thì có tánh à. Mà như vậy như niết bàn sanh tử tất cả pháp cũng như thế, thì tất cả pháp đối đãi đều là không phải là hai cái thật. Bởi vì không thật cho nên thế nên không, không vô sanh, không là một, vô sanh là hai, không hai là ba, lìa tướng tự tánh là bốn. Nên phải tu học, chúng ta phải khéo tu học bốn cái pháp đó. Nếu chúng ta khéo tu học bốn pháp đó thì ngay nơi đây chúng ta đã là vô sanh. Nói là hai như lạnh cùng nóng khác, dài cùng ngắn khác, đen cùng trắng khác, nên nói tướng khác nhân khác. Song tướng chẳng phải hai tướng, nhân chẳng phải hai nhân, ấy gọi là không hai. Cho nên biết ngoài niết bàn không sanh tử, ngoài sanh tử không niết bàn. Bởi vì niết bàn sanh tử là không có hai thể. Bởi vì mình còn mê lầm đuổi theo nghiệp thì gọi đó là sanh tử, dứt mê lầm không tạo nghiệp nữa thì gọi đó là niết bàn, chứ không có hai cái ở riêng. Sanh tử niết bàn tướng khác, sanh tử niết bàn nhân khác, nhưng tướng chẳng hai tướng, nhân chẳng hai nhân, nên nói nhân khác tướng khác là có tánh. Nếu mình phải nói rằng có nhân khác có tướng khác là có cái thực thể riêng. Mê giác là nhân, chơn vọng thành tướng. Mê gọi là sanh tử, giác gọi là niết bàn, thì cái nhân của niết bàn sanh tử từ mê giác mà ra, mà mê với giác là hai là một. Nhưng mình bây giờ mê với giác là một hay là hai? Thôi ví dụ mình để một món đồ quý ở nơi nào đó rồi mình quên, mình quên cái rồi mình đi tìm lục lạo đủ thứ hết, tìm hết chỗ này tới chỗ kia tìm không ra, thì lúc mà mình quên á thì gọi đó là mê, phải không? Mà quên mình tìm không ra, rồi bất thà mình ngồi tỉnh táo chút mình nhớ à chỗ này lại cái moi ra cái lấy được, thì cái mình nhớ à chỗ này lại moi lấy được, lúc đó là giác. Nhớ là giác, quên là mê. Như vậy thì cái giác cái mê nó cách nhau bao nhiêu? Nó có hai tướng không? Phải hai không? Hồi nãy mê, bây giờ giác là hai một. Nó có hai cái thể riêng không? Thì cũng cái suy nghĩ của mình, cái hiểu biết của mình, mà quên đi thì nó là mê, nhớ lại thì nó là giác. Nó có hai thể ở đâu, phải không? Bởi không hai thể cho nên nói nó là không hai. Cho nên nói là mê này, giác này, chơn này, giọng này dường như có thấy khác mà không hai thể. Nó là vậy. Tất cả pháp cũng lại như thế. Như vậy tất cả pháp nói hai đó nó cũng giống như cái mê, cái giác, cái chơn, cái vọng này vậy. Kết bốn tướng vào tất cả kinh điển, tức là không, vô sanh, lìa tướng tự tánh và không hai đó, nào là cái ý nghĩa đó trùm trong tất cả kinh điển thường nói những cái ý nghĩa này. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này nói kệ rằng: ta thường nói pháp không, xa lìa nơi đoạn thường, sanh tử như huyễn mộng mà nghiệp kia chẳng hoại. Phật nói các pháp không, không là không có thực thể, không có tự tánh, để xa lìa cái chấp đoạn và chấp thường. Thường là chấp có mãi, đoạn là chấp không nơ. Sanh tử như huyễn mộng, bởi vì sanh tử không có thực thể cho nên giống như huyễn như mộng. Tuy như huyễn như mộng mà nghiệp kia chẳng hoại, cái nghiệp nó không mất. Nếu trong sanh tử mà mình tạo nghiệp thiện, tạo nghiệp ác thì cái nghiệp đó nó không mất. Hư không và niết bàn diệt định hai cũng thế. Ngu phu khởi vọng tưởng chư thánh lìa có không, đối với hư không và niết bàn hay là diệt tịnh định vân vân, những cái đó người ta thấy như là hai đó, đó là chỉ cho ngu phu tưởng là hai. Còn đối với chư thánh là những người giác ấy, thì lìa cái nghĩa có và không, tức là không có hai. Giải thích: Như Lai nói ra pháp không là nói tự tánh vọng tưởng trên không. Tự tánh vọng tưởng trên không siêu việt đoạn thường, ở trong sanh tử trọn như mộng huyễn. Trong mộng huyễn không có tướng hoại cùng chẳng hoại, nói có nghiệp hoại vẫn thuộc về kiến chấp có không. Tự tánh trên không như ba thứ vô vi, tức là hư không vô vi, tịch diệt vô vi vân vân á, chống lìa có không, chẳng có các cái lỗi lầm, cho nên chẳng đồng với ngu phu chạy theo vọng tưởng bất giác chấp trước. Bởi vì chúng ta mê lầm cho nên chấp thật có, chấp thật không. Còn với cái người giác ngộ thấy nó không có tự tính, có không đều như quyển không thiệt, cho nên không có chấp. Thế Tôn lại bảo Đại Bồ Tát Đại Huệ rằng: này Đại Huệ, không vô sanh không hai, lìa tướng tự tánh khắp vào tất cả kinh điển chư Phật, phàm có kinh đều nói nghĩa này, phàm có kinh, kinh nào cũng đều nói cái nghĩa đó. Vì các kinh điển phải tùy theo tâm hy vọng của chúng sanh, vì họ phân biệt nói diễn bài nghĩa ấy mà không phải chân thật tại ngôn thuyết. Sở dĩ Phật nói kinh á, là tùy theo cái chỗ hy vọng của chúng sinh. Như bây giờ chúng ta tu là hy vọng cái gì? Sở dĩ đa số đi tu á, đều nhận chân rằng cuộc đời đau khổ, phải không? Nhận chân cuộc đời là đau khổ, bởi đau khổ cho nên đi tu. Đi tu muốn cái gì? Muốn cái chỗ an lạc. Nghe sau khi mình chết cho được an lạc. Sợ khổ cho nên mới cầu cái vui. Sợ khổ cầu vui, thành cầu vui là cái hy vọng của mình. Như vậy cho nên mình sợ khổ mình mới đi tu. Rồi đi tu là mình muốn được sau khi chết rồi an vui mãi mãi, phải không? Như vậy cho nên mình lại quan niệm Niết Bàn là một cái chỗ được an vui để cho mình sung sướng muôn đời, phải không? Đó là cái hy vọng của mình. Thì Phật theo cái hy vọng đó nói sanh tử là khổ, Niết Bàn là vui, để cho mình thích. Như vậy thì Niết Bàn có thật vui không? Quý vị dám trả lời thẳng tôi nghe coi, thật vui không? Thật vui không? Không thật vui cho mình cầu Niết Bàn chứ. Bây giờ mình cạo đầu, mặc áo nhuộm, ăn chay, ngủ khuya, thức khuya dậy sớm, nhân dân là khổ đó. Dùng cái khổ đó để cầu cái gì? Tức là cầu được cái gì nó an vui chứ. Chẳng lẽ dùng cái khổ hạnh, cái khổ vậy rồi tu rồi để không được gì hết trơn thì vô lý quá chừng, phải không? Như vậy cho nên mình tu là có hy vọng được một cái gì đó, được cái gì cho nó hơn những cái mà mình đương chê đây, phải không? Thế gian mình đang chê nó là phiền não, nó là khổ đau, cho nên mình đi tu để tìm một cái gì an lạc vui thú, hết phiền não hết khổ đau. Ngoài giờ nó không có được cái gì thì tu chí. Thực ra nói không được cái gì thì nghe cái nó chán, cho nên phải nói được. Vì vậy mà buộc lòng phải nói rằng, trong kinh nói rằng mình ở đây mình tu khổ hạnh, cực khổ, ta bà khổ, rồi gắn công tu hành cũng khổ, nhưng mà mai kia khi chết về cực lạc Phật rước về vậy mới vui, vui tột, hết khổ vui tột. Như vậy thì thỏa mãn cái hy vọng của mình quá chừng, phải không? Cái gì mình mong mỏi được đáp ứng, vì mình sợ khổ ở cõi ta bà, được về cực lạc cái vui quá, cái mình thích. Bởi vậy cho nên rồi mình hăng hái, đây là khổ, chúng ta phải bỏ để về đến chơi vui, thì chúng ta lại hưởng cái vui. Như vậy thì cái tu đó là cái tu vì cái gì mà tu ha? Vì cái gì? Có phải vì cái bản ngã muốn được hưởng vui, phải không? Vì bản ngã sợ khổ, bản ngã cầu vui, phải không? Mà đã là bản ngã thì tự nhiên nó là cái tham lam rồi chứ gì nữa, phải không? Ở chỗ này nghe nó buồn quá, khổ quá, đằng kia vui hơn, cái mình rủ nhau mình tè ùa qua đó để hưởng cái vui, thì đó là mình tham cái lạc chứ gì. Mình thích hay cái khoái lạc, như vậy có phải tham không? Còn ở đây nói là không có Niết Bàn, không có sanh tử, thì nghe nó chán làm sao. Tu mà không có Niết Bàn, không có sanh tử sao được. Nhưng mà quý vị nhớ cho thật rõ, chủ yếu của Kinh Lăng Già mà cũng gần với Thiền Tông là để đừng cho mình kẹt ở danh từ, ở ngôn ngữ, để mình nhận chân được cái hiện lượng của tự tâm mình. Thấy được cái hiện lượng của tự tâm mình đang sống trong cái tâm vọng tưởng đuổi theo sanh diệt, đuổi theo khổ vui hai bên, phải không? Sanh diệt hai bên, khổ vui hai bên, sống với cái tâm vọng tưởng đuổi theo hai bên đó. Cho nên chán bên này thì chạy cầu bên kia, sợ bên này thì tìm bên khác. Mà cái đó là cái tâm vẫn còn điên đảo chứ chưa phải chân thành. Mà bây giờ bỏ được cái tâm điên đảo đó thì cái tâm hiện lượng chân thật nó hiện tiền. Thì cái tâm đó nó không phải là sanh tử. Mà nếu mình nói sanh tử là khổ thì cái không phải sanh tử là gì? Nếu sanh tử là khổ thì không phải sanh tử, có thể tạm nói là vui, phải không? Tạm nói là vui mà nó không sanh tử thôi. Nói tới vui mình tưởng đâu, tới đó cười hỉ hạ hoài, phải không? Thì cái vui đó là không phải rồi. Vui đó là cái vui không bị sinh diệt vô thường của sinh tử, mà nó là hiện tiền chân thật, không còn sinh diệt nữa. Thì đó gọi là vui giải thoát. Vì hết cái sinh tử, sống trong cái giải thoát. Mà còn sinh tử là còn khổ đau. Mà hết sinh tử gọi tạm nói là vui. Rồi mình nghe nói vui cái mình tưởng đâu, tới đó cái thích lắm, đùa giỡn cả ngày, muốn ăn gì ăn, mặc gì mặc, cứ lo nghĩ tới ăn nữa, nghĩ tới mặt. Thì như vậy mình cũng còn nghĩ tới cái thân hư giả nữa, phải không? Như vậy thì bỏ cái thân hư giả này, mình muốn có cái thân hư giả sao? Thì chưa phải là sống về cái chân thật mà Phật muốn chỉ. Phật bảo rằng còn theo tướng duyên là còn ở trong cái hư dối. Bây giờ không bị duyên chi phối nữa thì mới là giải thoát hoàn toàn. Mà giải thoát hoàn toàn là không bị duyên chi phối. Mà duyên chi phối tức là bị trói buộc, bị tiền phượng. Mà không bị chi phối tức là tự do. Nhưng mà đừng nghĩ tự do là muốn đi chơi chỗ nào đi, mình cứ tưởng như có cái thân chạy đầu này đầu kia nhau vui chơi vậy. Không phải như vậy. Mà cái đó là cái tự tại như ý của cái người đạt đạo. Vì vậy cho nên ở đây muốn nói cho thiệt rõ cho quý vị hiểu rằng chúng ta tu là không còn mê đuổi theo cái hư giả, sống trở lại cái chân thật của chính mình. Mà cái chân thật của chính mình nó đã sẵn, chỉ cần nhớ nó là sống lại được với nó. Mà sống được với cái chân thật đó thì hết những cái sinh diệt vô thường, cho nên gọi là hết khổ, hết những cái trói buộc của ngoại cảnh, bị ngoại cảnh chi phối, hết tất cả những cái đó gọi là giải thoát. Cho nên gọi là giải thoát sanh tử, không còn bị trói buộc, không còn bị hư dối nữa. Thì đó gọi đó là những cái hình ảnh mà chúng ta tưởng tượng là những cái hình ảnh an vui, hình ảnh tự do tự tại. Đó là mình cứ nghĩ theo những cái tướng, chứ sự thực tế đó thì nó không còn tất cả cái đó, không còn tất cả những cái trói buộc, không còn tất cả những cái hư dối. Đó là cái nghĩa thực của nó. Cho nên ở đây nói như thế, tất cả kinh điển nói ra các pháp vì các kinh điển phải tùy theo tâm hy vọng của chúng sanh, vì họ phân biệt nói hiển bài nghĩa ấy mà không phải chân thật tại ngôn thuyết. Hiển bài nghĩa đó mà không phải chân thật tại ngôn thuyết. Đây Phật mới ví, ví như một con nai khát nước, tưởng nước, rồi làm mê lầm cả bầy nai. Nai ở nơi tướng kia chấp trước thật nước, mà nơi kia không nước. Như con nai nó thấy ánh nắng chập chờn, nó tưởng là nước có sóng, nó chạy ùa tới, nó đi tìm nước nó uống. Rồi những con nai thì sao, nó tưởng đâu thiệt, cái anh kia anh thấy nước thiệt, anh chạy đi kiếm nước uống thì mình chạy ùa theo. Rốt cuộc đời cả bầy nai bị lừa, không có ai thấy được là thật. Như thế tất cả kinh điển nói ra các pháp vì khiến kẻ ngu phát hoan hỷ, chẳng phải thật thánh trí nơi ngôn thuyết. Nghĩa là sở dĩ dùng ngôn thuyết nói danh từ này danh từ kia đó là để an ủi, để cho những cái người mê muội như chúng ta phát cái tâm thích vui với sự thật. Nghĩa là chỗ thánh trí thì chỗ đó không có ngôn thuyết, thế nên phải y nơi nghĩa chớ chấp ngôn thuyết. Y nơi nghĩa tức là phải nhận cái chân thật của chính mình, chứ đừng có mắc kẹt ở ngôn thuyết. Mắc kẹt thì danh từ cực lạc, danh từ niết bàn, danh từ này danh từ kia, mà phải nhận nơi mình có cái chân thật. Cái đó gọi là y nghĩa, chớ có y ngôn thuyết hay là chớ y ngữ. Như hôm trước tôi đã nói một lần rồi đó, nó là tất cả chúng ta đa số là y cái gì? Y ngữ hay y nghĩa? Nghĩa là y ngữ thì là cái ngôn thuyết, còn y nghĩa mới là cái chân thật, phải không? Đó, ví dụ như nói tôi nói chân tâm, nói tất cả chúng ta đều có chân tâm, thì cái nói chân tâm là ngôn thuyết, phải không? Thì nghe tôi nói, mọi người có chân tâm thì mỗi người phải nhận cái chân tâm của mình, nhận ra cái chân tâm của mình đó mới là nghĩa, phải không? Còn cái tôi nói chân tâm đó là ngữ thôi, mà cứ nói chân tâm thuộc lòng mà không nhận ra chân tâm thì cái đó là y cái gì? Y ngữ mà không y nghĩa. Cho nên hôm trước tôi mới thí dụ đó, tôi nói rằng đồng thời cái người đó nghèo ở quê lên thành phố thăm người chị, người chị giàu. Cái người chị thấy em là nghèo, nói rằng em lên thăm chị, chừng nào em về chị sẽ cho em 200 ngàn về làm vốn làm ăn. Nó cho 200 ngàn đó là ngữ, phải không? Mà chừng nào đưa 200 ngàn bỏ túi đó, thì đó mới là nghĩa, phải không? Thì nói cho 200 ngàn để về làm vốn làm ăn, người em mừng quá. Nhưng mà tới về chào chị không móc túi được, thì cái lời nói 200 ngàn đó đáng mừng hay không đáng mừng? Nó có giá trị hay là vô giá trị? Thì như vậy cái nghĩa của nó là đưa 200 ngàn để người em bỏ túi lên về làm ăn thì đó là nghĩa. Còn lời nói cho 200 ngàn không đó mới là ngữ thôi. Mà dù nói 100 lần cho 200 ngàn mà không móc túi đưa thì người em có mừng không? Nhiều khi nói cho mỗi lần gặp bạn nói là cho em 200 ngàn, mà nói hoài cả 100 lần như vậy mà không bao giờ móc túi đưa thì người em sau đó sẽ sao? Nghe nói vậy cái cười lạ. Thôi cái đó là rỗng vô nghĩa. Thì như vậy thì mình mới thấy ai cũng phải đòi cái nghĩa chứ đâu có đòi ngữ, thấy không? Có nghĩa thì mới có giá trị đó. Thì đó là tôi ví dụ chiều thuận, bây giờ nói là chiều nghịch. Bây giờ có người nào đó họ ghét mình, họ thấy mình đàng hoàng vậy, nói anh là con chó, thì nói con chó là ngữ, mà mình thành con chó là nghĩa, thấy không? Mà mình không nói mình con chó 100 lần mà không bao giờ mình thành chó thì có gì? Có ngữ mà không có nghĩa, thấy không? Như vậy thì nói mình con chó là ngữ, mà mình thành con chó mới là nghĩa. Như vậy thì mới chỉ nói cho một lượt, cho 200 ngàn, mà càng nói mà không đưa thì mình cười thôi. Còn mình hay nói mình con chó mà mình không thành con chó thì càng nói mình đây sao? Nên càng cười sao thì nói thì mình giận. Nói mình con chó thì mình giận, nói 1 tiếng thì giận ít, nói 2 tiếng thì giận nhiều, nói 2-3 lần thì càng nói càng giận. Thì như vậy nghĩa là sao? Mình y cái gì? Ngữ. Như vậy thì mình khôn ngoan hay mình không khôn ngoan? Mình có khôn ngoan gì đâu, phải không? Như vậy tại sao mình lại ngu dại vậy? Nghĩa là cái gì nó có nghĩa, nó có giá trị. Còn nếu không nghĩa là lời nói rỗng vô giá trị. Mình đánh giá lời nói nó vô giá trị, mà vô giá trị giận chi chứ? Mà có giận không? Có người nào thoát khỏi cái đó chưa? Đó. Như vậy thì mới thấy nó là cái ngữ chỉ là cái ngôn thuyết suông, mà cái nghĩa mới thành sự thật, phải không? Mà thì cái ngôn thuyết suông là cái lời nói vô giá trị, chừng nào có cái nghĩa theo đó mới có giá trị. Nói cho 200 ngàn móc túi đưa đàng hoàng thì đó ngữ và nghĩa nó đi theo nhau thì lời nói nó có giá trị. Còn nói mà không có cái nghĩa theo thì lời nói nó là rỗng, là vô giá trị. Thì cái lời nói cho mình mà không đưa thì mình cho là lời nói rỗng. Người kia nó nói mình con chó mà mình không thành chó cũng là lời nói rỗng. Tại sao mình vậy? Ví dụ như mình khôn ngoan như vậy mà nói đồ ngu thì mình có thành ngu đó, phải không? Vậy mà mình cũng giận đùng đùng, rồi mình tưởng mình ngu.